đang biết. Mà nếu mà tu kỹ lưỡng tới cái mức độ nào thì cái sự thọ khí đó cũng không thể nói cái nghiệp thứ hai, thứ ba, thứ tư gì. Mà khi tâm niệm mà còn vọng, mà còn nghĩ muốn nói á, thì không bao giờ được thọ khí.
Nên là muốn lắm, muốn thọ khí, nhưng mà hãy chờ tối nay thọ khí là mai tuyên bố. Không à, cái dụng ta chưa có bao giờ có.
Cái tâm niệm mà còn như vậy đó là không bao giờ có. Tâm niệm phải tập theo cho thản nhiên, tự nhiên như nhiên, từ bạn này. Chứ còn cứ nghĩ rằng là phải mình thấy được hàm ra Phật thế là mai để nó bốn nửa là điện thoại rồi. Nếu mà đánh được Phật nó nói trước. Chẳng là hôm là một giờ nghe tôi thấy hàm ra bốn sắc đẹp lắm, trăng vàng đỏ cắn. Chắc là tôi tính sắc tính đạo rồi nên chị đó nó là hồng là đạo ha. Rồi bao nhiêu mai trứng mà nó nhập vô nó phá dậy nữa tôi bảo. Thì vậy đó, thầy nó cẩn thận lắm. Cũng như một cái của gì quý báu, quý vị mà có được một vài ba ký vàng việt hay là vài ba cái gì nữa, cái gì nữa quý nhân phải giữ thật kỹ. Chứ mà cứ kêu kêu nó bốn phía làm thế là tính chừng à. Thì cái sự tính ngộ nó cũng ra, thế là phải giữ kỹ à, không có nói ra được. Mà phải nói ra tất nhiên là cũng bằng được, nó hại, nó hại chứ. Bởi vì cái đó là không cần nói, mà mình nói là rất là vọng thôi. Sáu là giải thoát cái nạn khổ. Khi mà trì tâm chú này, cái kết quả giải thoát được cái nạn khổ. Mười phương các Đức Như Lai y theo chú tâm này có thể nên mười phương cứu vớt các nạn khổ chắc chắn. Như là xuất sanh nè, cứu vớt họ được. Quỷ đói nè, địa ngục nè, đuôi điếc vọng tâm đó. Các khổ quán ghét nhau mà thường gặp nhau, quán ghét với nhau mà cứ gặp hoài, mấy cái người mà chưa là gì nữa nói ra họ khổ bật lắm nha. Ở trong nhà cũng vậy, nó ghét với nhau mà cứ đi ra cái gặp đi vô gặp có phiền não gì quá, cợm lên cợm xuống đó. Còn cái khổ nữa, khổ thương mến nhau nhưng bị xa lìa, cũng không có gì. Cái khổ cầu việc chi cũng không được, cầu nát lên. Khổ năm ấm hừng thạnh, tất nhiên là chỉ việc sắc, họ tưởng hạnh phúc trong con người mình, mà nó quá kêu là hừng hãy, nó quá thạnh đi, thì làm cho con người cũng không được bình tĩnh. Do đó cho nên thân trực tiếp ảnh hưởng của tâm, tâm luôn luôn trực tiếp ảnh hưởng của thân. Thân tâm người tu lúc nào cũng điều hòa thân và tâm đó. Phải thân khỏe mạnh tâm mới sanh xuống, không bao giờ người ta để thân bệnh hoạn. Thân bệnh hoạn tâm không cách gì sáng suốt được. Cũng như tâm mà yếu đuối rồi thì con người đó không có nghĩ gì tới nơi tới chốn, không có làm gì được tới nơi tới chốn hết, nếu không muốn nói là mất tiên. Cho nên ngủ ấm trí thạnh khổ năm cái bộ phận, năm cái yếu tố ở trong con người mình mà nó hơn thạnh cũng khổ là sắc. Sắc là chỉ là cơ thể, thọ là lãnh thọ. Con người mà lãnh thọ quá nhiều, ai đưa cũng thọ, ai đưa cũng thọ, đồ ngon cũng thọ, đồ dở cũng thọ, là người đã khổ. Mau cái xác thì tới về cửa một cổng mà đã ra chờ đâu đón được họ rồi, thấy không? Người ta chịu không? Cho nên những cái người chưa, người ta chưa trực tiếp tới nói cho mình cái gì hết, chỉ nghe cái người trung gian thứ ba thứ tư thôi, nói phòng đó ông nói vui nữa vậy thôi, là đây này cũng vậy. Mà sự thật là chưa có nghe tới cái ông kia ông đó làm sao nữa, họ mà họ nó quá nó khổ đó, tưởng mà tưởng tượng quá sức. Hành tức là làm đó, tâm niệm mất thăng bằng đó, tâm hồn mất thăng bằng, hành là vậy đó, hành nghĩa là nó phiêu lưu biến chuyển. Cho nên người ta phải tập định tập, tập tự nhiên, tập cho nó vô là cái tánh nó thường nhiên vậy thôi. Rồi mới tới thức tức là phân biệt hiểu biết. Người mà phân biệt hiểu biết quá nhiều cũng quá khổ. các tai nạn lớn nhỏ đồng thời được thoát khỏi. Tất cả những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được thoát khổ. Nạn giặc giả, nạn đau binh, nạn vua chúa, nạn ngục tù, nạn gió độc, nạn lửa cháy, nạn nước trôi, cho đến các nạn đói khát nghèo cùng thảy đều tiêu tan. Cái điểm này tôi sẽ nói một cái yếu tố chính để quý vị thấy. Quý vị nên nhớ thế này, không phải mình thọ đem hết lòng thọ từ kinh Lăng Nghiêm rồi chẳng hạn như mình nói rằng mình khỏi được tất cả sự đói, khỏi được tất cả sự khát, khỏi được tất cả sự chết cháy hoặc là chết trôi. Không phải hết bằng một cách mà người tầm thường hiểu từ bấy lâu nay đâu. Hết như thế này, khi quý vị đã hiểu cái ý nghĩa của kinh rồi, quý vị hiểu ý nghĩa của chú rồi, quý vị hành trì đúng rồi, đã hiểu và hành trì đúng rồi đó, thì không bao giờ cố chấp cái thân này. Nhớ kỹ cái điểm đó nè, điểm này là điểm then chốt phải nhớ. Người đời sở dĩ họ khổ là tại vì cố bám biếu chấp thân này là việc có, là thường còn, là vĩnh viễn. Cho nên mỗi một khi mà hãy có một cái gì nó chướng ngại một chút á là thấy khổ. Còn những người đã nhận chân được thân là vô thường, tâm linh mới là thường còn, vân vân, thì khi mà nhận chân được như vậy rồi thì giả sử mà giờ trước giờ sau tắt thở cũng không ngại, là bởi vì đã hiểu được đạo lý. Điểm đó đó, cái điểm đó chứ không phải là niệm nam mô tát hát tha tu và ta gia ta ha lết tam miệng tam một lần cả nam mô bằng già bằng thế thế thì tại tu đọc như thế rồi nó khỏi đói, hay là nhảy xuống sông mạc khỏi chết, hay là nhảy vô trong lửa khỏi chết, không phải như thế. Giả sử mình có cái trường hợp mà mình bị giặc giả đau binh, người đó cái đương sự đó, nhưng mà lúc nào người ta cũng giữ được tránh và người ta biết được. Cho nên quý vị nên nhớ, cả cái xác thân này nó đâu có cái gì khó, tại vì mình cố bám biếu từ hồi nhỏ tới bây giờ, do đó cho nên mình quá sợ nó, thấy không? Nhiều khi có nhiều người thì quá tôn trọng nó, suốt cả cuộc đời lo tôn trọng cái xác thân mà quên cái tâm đi. Vì lẽ đó cho nên không thấy cái hiện nguyện của thọ trì. Nên tôi nói lại một lần nữa là khi người thọ trì thần chú này và hiểu được kinh Lăng Nghiêm rồi thì lúc nào pháp thân huệ mạng cũng có một bên, còn giới thân huệ mạng nó không có gì quá thiết yếu nữa. Nếu còn là hành sự nữa, nếu không còn qua cũng đó là việc thường, bởi vì đã nhận chân được cái lý vô thường rồi. Mạng con người ở trong thở chứ, có hít ra, có thở ra mà không hít vào là xong đó. Nhận được như thế thì lúc bây giờ cứ làm cho tăng trưởng cái giới thân huệ mạng hay là pháp thân huệ mạng. Mà người nhận chân được kinh được chú là giới thân huệ mạng càng ngày càng lên, pháp thân huệ mạng càng ngày càng kinh tăng trưởng. Mà đã là tăng trưởng rồi thì đối với cái xác thân này cũng thành công được, còn cũng tốt, không còn thì đó. Điểm thứ bảy nói về lợi ích kết quả làm pháp vương tử. Khi mà tức là con của vị pháp vương là con của Phật, mười phương các đức Như Lai theo thần chú mật tâm này có thể nơi mười phương phụng trì thiện tri thức. Thiện tri thức tất nhiên là chỉ cho cái sự mà hiểu biết, hoặc là nói, nếu nói bên cạnh mình là những thầy hiền mà tốt, còn nếu nói ở trong thân tâm mình là những cái gì mình hiểu biết cao thượng, sáng suốt, giác ngộ, gọi là thiện tri thức. Ở trong bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi cúng dường được như ý, nghĩa là đi đứng nằm ngồi đối với mình, đối với mọi người không có một cái gì đáng chê hết, đi đúng với lại cái cách đi của hàng thánh nhân,
đứng cũng thế, ngồi cũng thế, nằm cũng thế, tức là tứ quan nghi trung, trong bốn quan nghi đó. Trong đại hội các đức Như Lai nhiều như hàng sa, ở trong những cái đại hội thì các đức Như Lai hàng hàng sa số được người đời suy tôn là các đại pháp vương tử, tất nhiên là được người đời cho những hạng người đó là con của vị đại pháp vương, là coi như là nối nắm được cái gương sáng của Đức Phật, nối nắm được cái đường đi nước bước của Đức Phật, gọi là làm pháp vương tử. Cái kết quả thứ 8, nhiếp thọ thông nhân, độ cho thông nhân. Mười phương các đức Như Lai ứng dụng chú tâm này có thể nơi mười phương nhiếp thọ thân nhân. Số một, thân nhân là nhiếp thọ thân nhân. Như Lai cùng thân nhân trải qua nhiều kiếp lẫn nhau làm nhân, tuy đã thành Phật nhưng niệm ấy còn tản mát trong mười phương, cũng thường nhiếp thọ cho nhau. Nghĩa là như thế nào? Người kia nó hạ cuộc ở trên thành chữ Phật tử. Nó thế này nè, như các thời pháp khác cái gì đã nghe, nếu chúng ta hiểu được giáo lý một cách cao sâu rồi thì tất cả những người xung quanh chúng ta đều là thân nhân của chúng ta, chứ không phải luận đến nói theo thế gian là người đó là bác ruột hay cô ruột hay là em ruột anh ruột mới là thân nhân đâu. Mình phải chuyển làm thế nào và nhận trong làm thế nào là dĩ pháp giới di thông, hãy đem chúng sanh trong pháp giới làm thân nhân của mình. Mà được như vậy đó thì phải gì, phải thấm nhuần thần chú, phải thấm nhuần đâu ý nghĩa của kinh. Chứ không phải là thân nhân thì trước hết là mình độ thân nhân, là những người gần mình, có thể nói như thế, rồi sau đó là cứ tùy theo phương tiện mình độ những người xa, cả pháp giới chúng sanh. Pháp giới chúng sanh là sao? Ví dụ như bây giờ đây quý vị hiểu được một cái đề tài gì hết sức rõ ràng, hiểu hết sức rõ ràng và rất hay, thì bây giờ quý vị phải dùng giấy trắng mực đen, có thể quý vị viết thành một bài pháp, một bài báo, quý vị in trong sách trong báo hàng trăm tờ phổ biến tất cả mọi người, nó cũng là một lối mà độ cho thân nhân. Còn độ cho thân nhân á, sự thật là hiện tại mình phải làm thế nào, những người bà con gần xa nói mình á, ngôn ngữ cái cử chỉ, những cái hành động hay hoặc là cái ý nghĩ, mà nếu mà mình sai một cái rồi á thì ngay cũng không đổi cái con sống. Cho nên đầu tiên hết á là mình phải gắn, phải, cho nên người Phật làm con Phật là nó khổ, khổ chỗ đó á, đi cũng đến đi tôi là tôi đi chạy đó, nói đi đứng nói năng nó ra một người con Phật nó không quá ngon lành, thấy không? Người ta nhìn thấy nội cái cử chỉ đó là người ta hướng theo quả cần độ nữa, còn cái này không thấy được, thấy không? Nó thành ra phải làm sao để độ cho những cái người thân thôi. Còn nếu có những cái người mà khó độ, khó thiệt là khó, cũng là thân nhân, cũng là anh em ruột đó, hoặc là những người thân đó, nhân đó, nhưng mà sao có lẽ là nó mới từ là chúng ta cũng la mới tới đồng thanh cho nên nói được. Thì bây giờ quý vị phải làm sao này, nói nghe này. Phải phải nguyện cầu trước những vị khuất mặt, chẳng hạn như Đức Quan Âm hay là Đức Hộ Pháp hay là Đức Quan Thánh Đế Quân, mặt đỏ nó cao đâu nó xin lỗi, nguyện với các nhà con có một người bạn tên đó họ đó, bạn hoặc là vợ hoặc là chồng cũng là bạn, nó chứ không phải là nói bạn rồi là cứ nghĩ bạn không đâu, sao lâu nay khó quá con dùng đuổi khác, nói đúng nói nghĩa là như mình nói chuyện với một người thắp ba cái nhang, đóng cửa chánh điện đường cho anh vô để nhất tâm nhất đức để mà nói. Phải có người vô cái sao chứ không nói được, nghĩ cái chuyện khác, nhiều khi không dám nói sợ ta cười. Đi ngang bên mình cười, nó cười chắc là đầu ấm được, bây giờ mình tới là sầu cả lắm rồi. Thì để cho thanh tịnh cho nên chính vì vậy đó, cái chánh điện khi nào tụng kinh tập thể thì không nói gì, khi nào rồi á là phải để yên tĩnh. Có những người người ta biết, còn người cái việc gì một mình thôi, bởi vì cái đó nhờ đó cái điểm lực nó dễ thông cảm cho trên. Thì quý vị nguyện một lần, hai lần, ba lần, cái vị đó sẽ xuống dắt xuống theo, không phải xuống là xuống chưa ở mơ đâu. Nghĩa là nhất định là phải từ vận này. Nguyện với Đức Quan Âm, nguyện rõ ràng với Đức Quan Âm như thế, hoặc là Đức Bồ Tát nào mà mình kính trọng đó. Mà chắc chắn như vậy, cái chuyện đó là đương nhiên vậy, bởi vì cái sức mình không đủ, mình không đủ sức, mình cũng làm gương không đủ kiểu hết mà không đủ sức, bây giờ phải nhờ cái thần lực của một trong các ngài. Rồi tự nhiên rồi một vài ngày sau, một vài thời gian sau là sẽ chuyển, cái đó cũng là cái nấu độ cái thần đó. Được không? Khiến cho các hàng tiểu thừa nghe qua tạng bí mật không sanh lòng lo sợ. Nghĩa là như thế nào? Tại sao mà chỗ này là sao nói cái câu này? Là bởi vì nói tới bí mật tạng á, tất nhiên là có ở trong đó kinh tạng, luật tạng, luận tạng, rồi có bí mật tạng, tất nhiên là chỉ cho cái phần thần chú Đà A La Ni. Thì về bí mật tạng này á, bởi vì tại sao ở trong những hàng, có những hàng tu mới phát tâm tu thì luôn luôn cứ nghĩ là để lo độ cho mình thế nào, rồi than rồi mới sau đó là mình tín độ cho người. Nhưng mà theo như giáo lý mà cao siêu hơn á, thì lại có cái lập thuyết giảng rằng vừa mình vừa tự độ mà phải gắn làm sao độ tha. Rồi người ta đưa cho mình một cái thí dụ như bây giờ ở trong nhà mình, bây giờ nó chỉ có 4 kg gạo thôi, hoặc là 2 kg gạo thôi, mà mình làm thế nào để phát cái tâm rộng lớn để mình giúp cho họ 2 kg, mình 2 kg, thì cái đó nó mới quý. Tức nhưng mà vừa tự lợi vừa lợi tha, chứ đừng có nên để có nhiều người để nó không, để tôi phải làm sao mà tôi mua và tôi kiếm được 10 bao gạo rồi tôi mới khởi sự cho 1 kg, cái đó nó không quý bằng. Đây là ta so sánh. Vì thế cho nên giáo lý của cao siêu á thì nói rằng hãy vừa tự độ là vừa độ tha, cứ như thế mà tiếp tu đạo nghiệp để giúp đời, để mà xây dựng cuộc đời, để cho nhân sinh được an vui. Còn những giáo lý có nhiều người mà sơ phát tâm tôn á thì cứ nghĩ rằng bây giờ mình phải làm một tu trước cho đấy, để thành một vị Phật rồi mình mới ra độ sanh. Nói như thế vừa không hiểu nghĩa lý giáo lý mà lại vừa nó cũng chướng ngại cho cả gia đình, cả xã hội, cả thế giới nữa, là bởi vì mình biết chừng nào mà thành một vị Phật, mà thành một vị Phật rồi á thì cứ ngồi ở trên tòa xét, thấy không, tốt hơn là cứ nguyện làm Bồ Tát hẳn đi để mà độ chúng sanh. Mà do đó cho nên Bồ Tát nó có tại gia cũng Bồ Tát, quý vị U và Di cũng thọ Bồ Tát được, tất cả các từng lớp người cũng thọ Bồ Tát được. Tại sao không thọ Bồ Tát, không có hành các hạnh Bồ Tát để đợi tới thành Phật rồi mới độ sanh thì nó muộn, nó không nên đi tới đâu đó. Điểm đó phải hiểu. Điểm thứ 9, kết quả thành vô tưởng giác. Mười phương các đức Như Lai trì tụng chú tâm này thành đạo vô tưởng giác, tức là vô tưởng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Ngồi dưới cây bồ đề thị hiện vào đại nước bàn, như Đức Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, ngài ngồi dưới cậu cây bồ đề rồi ngài thị hiện vào nước bàn, cái sự thật đối với các ngài chỗ nào giờ nào cũng có nước bàn hết. chứ không phải là đợi tới 80 tuổi như Đức Thích Ca mới nhập Niết Bàn. Đó là thể hiện cho chúng sanh biết, bởi vì chúng sanh trong cái thời đó là sống độ từ 80 tới 100 tuổi. Thì tới lúc đó thì Ngài muốn vừa vì có mang cái sách thân thâu thầm nhập diệt, cái sự thật tâm tinh thần cao quý của Ngài cũng là bất thân bất diệt, không có bất thân bất diệt, không có gì đâu phải nhập diệt, không nhập diệt. Về kết quả thứ 10, hộ pháp hộ giới. Khi mà người mà đã vì cái thần chú Thổ Lăng Nghiêm một cách đúng mức rồi nha, thì cái kết quả thứ 10 cuối cùng đây là hộ pháp hộ giới. Mười phương các đức Như Lai truyền lại chú tâm này sau khi diệt độ xong, sau khi Đức Phật diệt độ, sau khi các đức Như Lai diệt độ, phú chúc pháp sự của Phật, tức là cái diệt Phật pháp của Phật, phú chúc là dặn dò, dặn bảo, cấu ngại, được rốt ráo trụ trì giới luật hết sức nghiêm tịnh, đều được trong sạch, nghĩa là phải gìn giữ bảo trì giới luật, bởi vì giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Ví dụ như quý vị Phật tử tại gia là gắn ít nhất cũng phải giữ được hoặc ba giới, hoặc năm giới, hoặc còn tám giới, hoặc cũng còn tám mắt còn tám giới khi giới luật. Và ngày nào mà quý vị giữ như vậy đó, thấy thâm tâm mình là khác với cái ngày mà mình quá như là không có giữ gìn kỹ lưỡng. Mà nếu như mà giữ gìn đúng mức từ ngày này qua ngày kia như vậy đó, thì Phật pháp mới còn. Cho nên trong luật có cái câu như là giới luật là màn mặt của Phật. Thế là có những câu khác như tỳ ni tạng trụ Phật pháp cứu trụ, thì đây là luật. Thế luật mà còn á thì Phật pháp mới còn. Luật này là giới luật. Tất nhiên là cái khuôn khổ làm người, cái khuôn khổ làm một vị đệ tử của Phật, khuôn khổ là một nhà sư, khuôn khổ là một người tu, chứ không phải là giới luật là làm cho mình mất tự do hay là kiềm chế mình, không phải như vậy đó. Sở dĩ từ ngàn xưa tới bây giờ, vô lượng kiếp tới bây giờ, chúng ta cứ trôi lăn trong biển sanh tử, lặn hụp ở nơi sông mê biển khổ, là tại vì cái phần giới luật mình không có nghiêm chỉnh lắm. Chứ nếu mấy kiếp về trước mà nghiêm chỉnh về giới luật á, thì bây giờ ở cái thế giới chư thượng thiện nhân hết rồi, hoặc là ở những cái thế giới an lạc rồi, mà giả sử có xuống này đi nữa, xuống cái thế giới ta bà này, tái sanh độ sanh đi nữa, cũng là sống trong cảnh hết sức là yên lành, không có gì đáng ngại hết. Bây giờ tới cái phần diệu lý. Chú tâm các Phật mật trì, tức là gìn giữ một cách hết sức cẩn thận như là mật trì các Đức Phật. Nhờ giữ gìn cẩn thận đó mà cũng thành Phật của các tổ. Hào quang trên đảnh đồng thì phóng qua ra, tức là hào quang trên đảnh bông của Ngài đồng thời phóng ra để mà cứu độ chúng sanh, để mà tuyên thuyết những thần chú. Thành mật chánh giác không xa, hàng ma chế ngoại phải là chuyển luân, phải có chuyển pháp luân, bánh xe pháp thường chuyển mới có thể hàng phục được ma chướng trong con người mình, hàng phục được những cái gì gọi là mình cứ chạy theo bên ngoài mình tìm. Cái gì mà chạy theo bên ngoài mà tìm cầu á, thì cái đó nó không thường trụ. Cái gì cứ để ý đi, cái tiền bạc danh vọng địa vị, mình chạy vào trong tâm hồn mình, cứ đi thẳng vào tâm hồn mình tìm cầu, muốn tìm cầu danh vọng địa vị cũng được, mà cứ xứng tánh mà tìm á, thì nó sẽ có, và cái thứ đó mới thiệt. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni, khi mà Ngài đã bỏ nước thành vợ con voi ngựa bảy báu ra đi để tìm chân lý, lịch sử chúng ta nhân loại thấy có thể như là Ngài mất hết rồi, Ngài bỏ cả nước thành vợ con, Ngài bỏ cả thành ca từ đó về, Ngài đi mất hết. Không mất. Nó chỉ mất ở trên cái sự hào nhoáng qua về thành quách lúc đó đó, nhưng mà là tìm ra được chân lý rồi nè, thì lúc bây giờ nó hàng triệu triệu ức ức của nước thành vợ con voi ngựa bảy báu đó như nè, thấy không? Thành ra kêu là xả tất cả để mà được tất cả.
xả tất cả những cái gì bên ngoài để mà được tất cả những cái gì bên trong, mà cái bên trong được rồi đó thì tất cả bên ngoài thì được. Còn bên trong chưa được mà được bên ngoài thì bên ngoài đó là giả, không thể. Dầu cất bao nhiêu lầu đài các phượng đình đài đi nữa thì cái đó cũng thời gian rồi nó mai một. Cho nên như Đức Phật từ 2526 năm tới bây giờ mà quý vị thấy chùa chiền luôn luôn mới, đệ tử luôn luôn mới, Phật tử luôn luôn mới, đó không kết quả đặc biệt chứ còn cái gì đó nữa, là thằng ngày hướng nội tiền đầu của mặt hướng ngoại. Có khi nào ngày ra lệnh để có chùa thời gian đó, nhưng mà chúng sanh tự nhiên là bởi vì sao? Bởi vì trong khi ngày ra làm ngày không được dụng lợi, trong khi ngày ra làm ngày không có một chút gì danh gì lợi gì còn cho người ta biết ơn biết nghĩa gì hết, mà thứ đó mới là việc đó. Mình người thọ ký đồng xuân, giải thoát khổ nạn danh xưng Phật Đà. Thì đó là khi mà giải thoát được tất cả các cái nạn, các cái khổ ác đã giảng ở trên cái phần kết quả thứ sáu đó, thì lúc bây giờ khi mà đã trở thành Phật Đà, tức là một vị sáng suốt giác ngộ rồi, thì đâu có sợ cái vấn đề khổ nạn nữa. Nhiếp thọ tâm thức gần xa, tức là nhiếp thọ tâm thức gần xa, tức là nhiếp thọ tâm thức gần xa. Phước bây giờ đây là sanh lên những cái cõi tiên, cõi trời khác mà quên không có chung được. Nhất là sanh lên cõi tiên, cứ uống rượu mà đánh cờ là không có chung được. Khổ. Hộ pháp hộ giới xưa nay, phiền não diệt hết, xin thay pháp màu. Khi mà phiền não trong người mình giải hết rồi thì tự nhiên nó tới như cái pháp màu gì, khỏi cần kêu, khỏi cần gọi, khỏi cần trong, khỏi cần bảo có, tự nhiên có khi mà phiền não mình hết. Còn bây giờ nếu mà phiền não trong người còn thì cái kia không, trừ khi nào mình diệt lần lần đó. Ví dụ như bây giờ trước đây mình giận tức dữ quá đi, thì khi một khi giận tức cho đến khi hết giận tức rồi đó, thì cái trí sáng không có lời nói. Mà nếu con người bình tĩnh, con người rất là mát mẻ thì có trí huệ, trí sáng. Mà khi nào có trí sáng đó mới giải quyết cái gì của đời, cái gì của đạo trên con đường tu mới được. Bây giờ đến cái phần thứ sáu, chúng sanh tập tới tập tới thì hết bài chứ. Chúng sanh phụng trì thần chú, A Nan Đức Phật gọi: Tôi nói Phật đảnh quan tụ thần chú Bát Đát La, từ sáng đến chiều tiếng giọng tiếp nói, trong câu văn có thứ tự trải qua số kiếp nhiều như các sông hằng, cũng trọn đủ như vậy không bao giờ hết, nên tâm chú đó cũng có hiệu là Như Lai đảnh. Cái tâm đó, tâm chú đó, thần chú đó cũng gọi là Như Lai đảnh. Các ông là hàng hữu học, tức là hàng còn chứng a la hán quả thôi, chưa chấm dứt nẻo luân hồi, phát tâm chí thành cầu chứng quả a la hán. Nhưng nếu không chịu thọ Phật đảnh tâm chú, cứ ngồi chắp tay chốn đạo tràng, đầu muốn cho thân tâm xa lìa các mai tướng, thì thật là vô lý. Cứ ngồi chắp tay thôi chứ không có thọ trì, không có gì chữ, không có biết khai sáng hay là phát triển, mà cứ ngồi đó để chờ thành Phật thì cái chuyện không có bao giờ được. Bởi vì mình phải tiến tu, mình phải có làm thế nào mới giác ngộ được. Một là chết viết mang đeo để bảo an thầm chú này, cho nên thường thường là in chú làm in nhẫn nhỏ để mang theo đó. Đây này, đeo này anh a bối này, giấy trắng của gì vậy, pháp Phật chữ nhật tổng không nhớ và hay như bản thân thế đó, anh lại đi tổ cho có niềm tin, thế không phải bỏ thêm một cái lòng tiền của nó, tự nhiên nó là của nó, tự nhiên nó là một chú ở đó, tự nhiên nó là không phải đặt đây. Thank you.
Trong bài học hôm nay, chúng tôi sẽ tóm lại cho quý vị ở bốn câu mà nói về cái sự linh thiêng, cái sự tỳ từ từ diệt từ đó ở trong bốn câu.
Dĩ nhiên là tôi đọc bằng tiếng Việt nhưng mà tôi nói viết bằng tiếng Tàu
cho nó sâu sắc, diễn cho nó sâu hơn. Diệt từ tai tướng đắc nguyện cầu
diệt từ
tai tướng đắc nguyện cầu sẽ học tốt mắt cái bài giảng mà ta phải học cái thứ gì đó. Diệp từ tại trường đặt nguyên cầu do cái câu thứ hai tâm tư bảo hộ chủ nguyên cầu tâm tư thứ tư là tâm tư bảo hộ
thiên
tá, thiên tá,